Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 16 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu dự hội chợ Ca Expo và hội nghị CABIS ở Trung Quốc.
Bế mạc hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thu phí sử dụng vỉa hè lòng đường từ đầu năm 2024.
Lãnh đạo Đảng Tiến Bước Thái Lan từ chức.
Sau đây là nội dung chi tiết. Vào lúc 9 giờ sáng nay ngày 16 tháng 9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Nam Ninh, bắt đầu tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN Ca Expo và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN CABIS lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 9, theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hội chợ Trung Quốc ASEAN Ca Expo và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN CABIS lần thứ 20 có chủ đề cùng xây dựng ngôi nhà chung, cộng đồng chung vận mệnh hướng đến tương lai, thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường phát triển chất lượng cao và xây dựng trung tâm tăng trưởng kinh tế.
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc. Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh 6 đột phá về hợp tác trên các lĩnh vực với Quảng Tây, gồm hợp tác kết nối hạ tầng, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, mở mới và nâng cấp cửa khẩu, tạo điều kiện thông quan hàng hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên, văn hóa, hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực cửa khẩu, thúc đẩy thương mại song phương, thực hiện tốt 3 văn kiện về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam, Trung Quốc và hợp tác chặt chẽ về giáo dục đào tạo.
Sáng nay 16 tháng 9 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Ana Maria Mari Machado và đoàn đại biểu Quốc hội Cuba. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa rất đặc biệt trong dịp hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Fidel Castro thăm Việt Nam và đến thăm vùng đất lửa Quảng Trị. Việc Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba dẫn đầu đoàn đại biểu sang tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Cuba đối với Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định lại quan điểm Việt Nam luôn ủng hộ Cuba, kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây cấm vận Cuba. Cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ việc Quốc hội Cuba trở thành quan sát viên của AIPA, hỗ trợ Cuba tăng cường quan hệ với khu vực ASEAN. Tại AIPA 44, tổ chức tại Jakarta, Indonesia vừa qua, Quốc hội Cuba đã trở thành quan sát viên của AIPA.
Phát biểu tại buổi gặp mặt 20 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các đại biểu và thanh niên Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng, phát huy sức trẻ, sự sáng tạo, khát vọng và tinh thần cống hiến để chung tay phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với tài năng, trí tuệ và khát vọng vươn lên, thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao hơn nữa trong tương lai. Cùng với tài năng, mỗi bạn trẻ phải kiên trì rèn luyện, có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm và làm việc chăm chỉ để đạt những thành tựu mong muốn.
Chiều nay, hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức đã tiến hành phiên bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và có phần phát biểu quan trọng. Tại phiên bế mạc, hội nghị đã nghe các báo cáo viên trình bày báo cáo tổng kết tọa đàm và báo cáo tổng kết 3 phiên thảo luận chuyên đề của hội nghị, phản ánh nội dung thảo luận, các đề nghị đã được các nghị sĩ trẻ tham dự hội nghị đưa ra. Hội nghị cũng đã thông qua tuyên bố hội nghị về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã tiến hành phiên thảo luận chuyên đề số 3 với nội dung thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Phiên thảo luận chuyên đề số 3 tập trung thảo luận về vai trò của các nghị viên, nghị sĩ trẻ trong việc hợp tác kỹ thuật số dựa trên quyền riêng tư, bảo mật và hạnh phúc, phát huy vai trò của văn hóa trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia, khu vực và những cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa, tạo ra môi trường, hệ sinh thái thuận lợi cho văn hóa và đa dạng văn hóa. Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh đến vai trò của văn hóa và đa dạng văn hóa trong phát triển bền vững. Các đại biểu cũng đề cập tới sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI và những ảnh hưởng của công cụ này đối với hoạt động của các nghị viện, qua đó cần phải có các giải pháp quản lý, sự thay đổi nhanh chóng của môi trường số, cũng như tận dụng những giá trị mà AI mang lại.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình Hội đồng Nhân dân thành phố về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Những trường hợp được dùng lòng đường hè phố và đóng phí gồm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội và điểm giữ ô tô phục vụ hoạt động văn hóa, điểm giữ xe có thu tiền dịch vụ. Các hoạt động khác là điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa. Điểm bố trí công trình, tiện ích phục vụ giao thông công cộng có thu tiền người sử dụng và lắp đặt công trình tạm trên hè phố, giải phân cách. Mức phí được đề xuất áp dụng dựa trên giá đất bình quân tại 5 khu vực, các tuyến ở trung tâm cao hơn ngoại thành.
Tổng cục Quản lý Thị trường vừa ban hành công văn yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác nắm bắt tình hình địa bàn, ra soát, xác minh thông tin về dấu hiệu vi phạm của tổ chức, cá nhân hoặc địa điểm kinh doanh đối với các sản phẩm thuộc trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như các loại bình xịt cứu hỏa, mặt nạ chống khói, thang dây, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có đối với tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như trên theo đúng quy định của pháp luật.
Vào hồi 9 giờ 25 phút sáng nay, lại xảy ra vụ cháy nhà cho thuê tại số 28 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do công nhân sửa nhà có sử dụng các loại máy cưa, tia lửa bắn vào xốp và bắt lửa. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đám cháy đã được khống chế. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Sau vụ việc gần 150 người ngộ độc khi ăn bánh mì Phượng, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam yêu cầu thành phố Hội An tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn, nhất là ở khu vực phố cổ. Đối với cơ sở bánh mì Phượng, nếu có kết luận vi phạm thì phải xử lý nghiêm. Theo báo cáo, tiệm bánh mì Phượng đã bán 1.700 đến 1.900 ổ bánh mì mỗi ngày, và trong số khách mua có khá nhiều du khách trong lẫn ngoài nước.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, chính phủ Maroc mới đây đã thông báo khởi động chương trình trợ giúp nhằm hỗ trợ và bảo đảm chỗ ở cho những người bị mất nhà cửa trong trận động đất tuần trước. Theo chương trình, những người bị mất nhà cửa sẽ được cung cấp nơi trú ẩn tạm thời tại các cơ sở được thiết kế có thể chống chịu thời tiết xấu và giá lạnh, hoặc tại các địa điểm được trang bị tất cả các tiện ích sinh hoạt cần thiết.
Tính đến ngày 15 tháng 9, số người thiệt mạng do lũ lụt tại Libya đã lên tới 11.300 người và còn có thể tăng do còn hơn 10.000 người mất tích. Trước thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất tại Libya, Liên Hợp Quốc đã điều nhóm ứng phó gồm 15 người đến hỗ trợ Libya. Giới chức Liên Hợp Quốc cũng cho rằng Libya cần ưu tiên các trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn để hỗ trợ người bị mắc kẹt trong bùn lầy và dưới các tòa nhà bị sụp đổ, đồng thời cần chuẩn bị trang thiết bị chăm sóc y tế nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch tả do nguồn nước bị ô nhiễm.
Tình trạng nắng nóng tại bang Arizona, Mỹ đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người dân vùng này. Cơ quan y tế địa phương ước tính đã có 202 người tử vong do sốc nhiệt. Bên cạnh đó, hơn 356 trường hợp khác hiện đang gặp các vấn đề sức khỏe do tác động của thời tiết cực đoan. Trước tình hình đó, chuyên gia y tế cảnh báo, triệu chứng say nắng rất đáng lo ngại và không được chủ quan vì có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng tới sức khỏe, thậm chí tổn thương nội tạng.
Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Facebook, ông Pita, lãnh đạo Đảng Tiến Bước, Thái Lan, cho biết, hiến pháp hiện hành quy định lãnh đạo phe đối lập phải là nghị sĩ, là lãnh đạo của đảng đối lập hàng đầu. Tuy nhiên, ông đang bị Tòa án Hiến pháp đình chỉ tư cách nghị sĩ nên không thể đảm nhận vai trò lãnh đạo phe đối lập tại Hạ viện. Do đó, ông quyết định từ chức để Đảng Tiến Bước bầu chọn một nghị sĩ thay thế ông làm lãnh đạo đảng, có khả năng đảm nhận vai trò thủ lĩnh phe đối lập tại Hạ viện.
Quỹ Nobel cho biết, chủ nhân của giải thưởng Nobel năm nay sẽ nhận được khoản tiền thưởng khoảng 985.000 đô la Mỹ, tăng hơn so với năm ngoái. Giá trị tiền thưởng Nobel trong những năm gần đây liên tục được điều chỉnh tăng hoặc giảm phụ thuộc vào tình hình tài chính của quỹ. Năm nay, quỹ đã quyết định tăng giá trị giải thưởng nhờ tình hình tài chính khả quan.
Theo New York Times, Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ tới Washington sau khi ông tham dự tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 19 tháng 9. Chặng công du tiếp theo, Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ gặp Tổng thống Biden tại Nhà Trắng và các thành viên Quốc hội ở Điện Capitol. Tuy nhiên, thông tin về chuyến thăm này vẫn chưa được công bố chính thức.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, theo nguồn tin từ Variety, Hiệp hội Biên kịch Hollywood đã yêu cầu Liên minh các nhà sản xuất tiếp tục cuộc đàm phán nhằm tìm cách đạt thỏa thuận, chấm dứt cuộc đình công kéo dài 4 tháng qua. Trong khi đó, phía Hiệp hội Biên kịch cũng xác nhận đang nỗ lực để khởi động lại các cuộc đàm phán. Với sự thiện chí của hai bên, nhiều người hy vọng cả hai sẽ đạt được thỏa thuận chung trong lần họp mặt sắp tới. Ở thời điểm hiện tại, các hãng phim tuyên bố rằng họ bị thiệt hại nặng nề về kinh tế bởi cuộc đình công kép đang diễn ra. Việc bị thất thoát hàng trăm triệu đô la Mỹ này khiến hãng phim vô cùng lo lắng và mong muốn đạt được thỏa thuận với Hiệp hội Biên kịch Hollywood.
Theo nguồn tin từ Deadline, bộ phim tài liệu âm nhạc Eras Tour của Taylor Swift đã thu về hơn 65 triệu đô la Mỹ tiền đặt vé trước. Con số này bao gồm dữ liệu từ các rạp chiếu phim Mỹ, Canada và Mexico. Các chuyên gia dự đoán rằng với đà này, Taylor Swift hoàn toàn có khả năng đạt được mục tiêu 3 ngày mở bán với tổng doanh thu là 100 triệu đô la Mỹ. Trước đó, biểu tượng âm nhạc pop đã phá hủy kỷ lục về doanh thu đặt trước tại các rạp AMC trong 24 giờ đầu sau khi bán được 26 triệu đô la Mỹ tiền vé.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, liên quan đến vụ cháy chung cư mini đêm ngày 12 tháng 9 ở Khương Đình, Hà Nội, lửa đã tắt nhưng nỗi đau và nước mắt vẫn dâng đầy với những người ở lại. Những người may mắn sống sót đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, rất nhiều tổ chức cá nhân đã cùng chung tay đóng góp, ủng hộ giúp các gia đình nạn nhân vơi bớt khó khăn trong giai đoạn này. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, chị Nguyễn Thị Tuyết sống tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai đã có mặt tại nhà văn hóa phường Khương Đình để ủng hộ, hỗ trợ các nạn nhân. Dù không ở đây, nhưng ngày nào chị Tuyết cũng đến để hỗ trợ tiếp nhận các vật phẩm cứu trợ cho nạn nhân được gửi đến. Chị chia sẻ.
Một điểm là ở phường và một điểm là nhà văn hóa là sẽ có đủ độ rộng hơn. Thì hiện tại ở đây mọi người đang chuyển về đây là mì trước và sau đấy là sữa, gạo và sữa pha cho các bạn với cả sách vở. Nói chung là hầu như là đa số là tôi thấy cái gì cũng có luôn ý. Tôi sẽ hỗ trợ đây đến khi nào mà mọi người về đi thôi.
Xót thương, đồng cảm với các nạn nhân xấu số và cả những người không may mắn trong vụ hỏa hoạn, rất nhiều người như anh Hoàng Tiến Thông, chị Trần Thị Thúy đã tìm đến tận nơi để thắp hương. Hàng trăm lượt người cũng đã đến các điểm tiếp nhận hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình để ủng hộ cho các gia đình gặp nạn trong vụ cháy.
Đau xót vô cùng ấy, thì nên đâm cả nước cũng đều chung tay chứ không riêng gì một mình. Tất cả những người trong cùng anh em đồng bào là cũng đều thương yêu nhau cả.
May mắn vượt qua cơn biển lửa, nhưng mà cuộc sống cũng sắp tới cũng rất là vất vả khó khăn, thì mình cũng muốn đóng góp một phần nhỏ để giúp các gia đình là ổn định cuộc sống trở lại.
Nhanh chóng vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh ủng hộ chưa đầy một ngày. Ủng hộ về số tiền đã được hơn 320 triệu. Chúng tôi cũng đã gửi đến Mặt trận Tổ quốc của phường, có một phần gửi đến trực tiếp các cái trường mà có nạn nhân.
Sẻ chia với gia đình các nạn nhân, nhiều người còn đăng tải thông tin sẵn sàng hỗ trợ nơi ở, suất ăn miễn phí đến khi họ dần ổn định cuộc sống. Một số người như anh Phạm Văn An cũng đã tìm được nơi ở tạm thời tại nhà hàng xóm.
Bà cũng bảo thôi, một có mình bà ở đây thì bà đến ở cho bà cho nó đỡ buồn. Thì hai vợ chồng cũng lại phải ổn định lại cái tinh thần và sẽ phải quay lại và cái công việc hàng ngày để mình còn kiếm sống, để còn gây dựng lại cái tài sản mình đã mất.
Cùng với rất nhiều quần áo, nhu yếu phẩm thiết yếu, hàng tỷ đồng đã được các tấm lòng hảo tâm gửi đến các nạn nhân của vụ cháy thông qua Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, quận Thanh Xuân và phường Khương Đình. Đây chính là tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.